một khi mà cái phiền não mà nó dính vô trong tâm mình rồi thì cái tâm đó hôm đó mình làm ăn có ngon lành không? À, nó bị dính đó rồi. Và phải mất tùy người, phải không? Có khi một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, đôi khi một năm, hai năm, cho nó rớt cái phiền não đó đi thì nó mới soi chiếu trung thực được. Và cái tâm của người đạt đạo với tâm chúng sanh đó, nó khác ở cái chỗ là quý vị biết cái mình tu ha, thì mình có những cái thức này. Mấy thức mình có mấy thức hè? Tám thức, kể thử coi có thử nhớ hết không. Nếu từ tám thức này mà không nhớ hết là chắc là ăn đòn á. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thiệt, thân thức là năm thức đầu, phải không? Thức thứ sáu là ý thức, thức thứ bảy là mạt na thức. Quý vị thua cô thầy định rồi nha, thua bà già rồi đó. Thức thứ sáu ý thức là đây nè, mình suy nghĩ mình này nọ là ý thức nè. Rồi thức thứ bảy là mạt na thức, cái này mai mốt kêu trả bài à nha. Mạt na thức công năng của nó là gì? Thâu vô, đúng rồi. Nó như là cái người mà cái cứ đi ra quơ bao nhiêu đồ nhét vô kho, phải không? Cái anh chàng mua ve chai vậy đó. Ve chai cũng mua, cái bằng máy hư cũng mua, cổ xe đạp hư cũng mua, đem vô hết. Tốt lành, xấu đẹp, đem vô. Đó là anh chàng mạt na. Và anh này, anh có thêm một cái tính nữa là chấp ngã. Anh này, cái ngã nó hình thành gốc nơi cái mạt na này đây. Mà anh chấp cái gì làm ngã, quý vị có biết không? Nói chấp ngã mà nó chấp cái gì làm ngã? Tâm là cái gì? Phải nói trong tám thức này nè. Hả? Chết rồi, ai biết? Hả? Nó chấp cái thức thứ 8 là tàn thức làm ngã của nó. Thức thứ 8 như là một cái kho, một cái kho chứa gọi là an lại gia thức hay là tàn thức. Thì cái anh thứ 7 này nè, ảnh chấp tôi là cái kho đó đó. Và vì vậy cho nên có bao nhiêu thứ trên đời anh thấy được là anh lụm, anh đem về trong cái kho đó anh để. Hả? Từ vàng ròng đến tích chuột đều có trong cái kho này. Thì quý vị có biết khi mà chúng ta tu á, là mình chuyển tám thức thành bốn, thành mấy trí nè? Thành bốn trí. Hả? Chuyển thức thành trí, chuyển thức thành trí. Thì những cái khác nó dài cô không nói tới, nhưng mà cái thức thứ 8 á, là cái thức mà an lại gia thức. Khi nó chuyển thì nó sẽ biến thành đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí dịch nghĩa từ chữ Hán ra là gì? Trong đây ai giỏi chữ Hán? Trí. Cảnh là cái kiến, cái gương. Viên là tròn ha, không thiếu. Và đại là lớn, là một cái gương tròn lớn. Và cái trí này nó giống như là một cái gương tròn lớn, nghĩa là sao? Nó đủ công năng, công dụng của một cái gương. Bây giờ mình coi cái gương nó có được cái công năng gì nè. Thứ nhất là soi hình, phải không? Hiện bóng tất cả các cái hình bên ngoài, soi rõ ràng. Thứ hai là cái gương nó có lưu giữ bóng không? À, đó mới gọi là cái gương, chứ không thì nó giống cái phim, phải không? Là có hình thì hiện hình, hình đi thì thôi đó. Hồ đến hiện hồ, hạn à, chứ hán đến hiện hán, nhưng mà đi rồi thì không lưu giữ. Rồi cái công năng nữa là gì, ai biết? Quý vị thử tìm coi cái gương nó có cái công năng gì nữa. Ví dụ ha, bây giờ mình nhìn từ đây nè, bên này cửa sổ có lá, có người, có ghế, mà rọi qua cái cửa kính bên này thì bao nhiêu cái lá ngoài cây á, mấy chục mấy ngàn cái lá ngoài cây, nó có rọi vô soi vô hết không? Đủ không? Đủ, phải không? Rồi người, rồi ghế, rồi cửa, nó có vô hết không? À, tức là nó soi chiếu tất cả cùng một lúc không ngại. Mà quý vị thấy như mình thường á, cái tâm mình có đủ sức như vậy không? Ví dụ mình thương ai á, thì mình soi người đó kỹ. Mà cái người mà mình không thương á, mình thấy họ trước mặt á, mình đôi khi mình có thấy họ không? Đó, vậy đó. Tức là có cái trước mặt mà mình không có soi, còn cái kiến là nó cứ bình đẳng. Cái gì có trước mặt nó soi vô hết, phải không? Nhiều ít đều soi vô hết và không chọn lựa lấy bỏ, đồng thời soi được hết một lúc chứ không có ngại, không ngăn ngại. Cái bình bông này đứng trước nè, cái con người kia đứng sau, nhưng mà khi vô thì nó đều vô hết, phải không? Không ngăn ngại đồng thời và không lấy bỏ, không chọn lựa. Thì cái tâm mình mà tâm phàm phu có được như vậy chưa? Tâm phàm phu chưa được. Khi mình soi là mình có lấy bỏ, thương soi khác, ghét soi khác, có vấn đề soi khác, không có vấn đề soi khác đó, thì cho nên nó là thức. Còn khi mà quan đại viên cảnh trí là y như cái gương vậy đó, nó có những cái công năng đương nhiên là nhiều hơn, nhưng mà những tính chất gần giống như vậy. Thì khi được như vậy chính là không ngại. Như vậy tới ngay đây quý vị thấy cái chữ không ngại nó sâu hay là nó cạn, phải không? Nội mình thấy như hình, như cái hình ảnh của cái gương là mình thấy sâu rồi, và mình mới hiểu là mà cái một cái gương mà tốt á, là nó soi đúng hay là nó soi méo, nó soi lệch lạc không? Quý vị đã từng soi những cái gương mà xấu chưa? Cái gương mà người ta đổ cái nó cái kiến mà nó xấu á, hay là nó không đúng á, cái mặt mình nó vậy nè mà nó vô kiến xong nó dài ra một chút hoặc là nó bự ra một chút, có không? Đó, thì một cái gương tốt mắc tiền hơn chút thì nó sẽ soi trung thực cái mặt của mình đó. Những cái tính chất đó là những cái tính chất của đại viên cảnh trí, và trong này nổi bật là cái sự không ngại. Thì hồi nãy khi có người hỏi thiền sư thế nào là đạo thì được câu trả lời là vô tâm là đạo. Và mình khi muốn sống được với cái chỗ không ngại này, nãy giờ mình nghe không ngại thì mình cũng thấy ham, phải không? Nếu mình sống trong đời, nếu mình sống với huynh đệ, với người chung quanh mà với một cái tâm không ngại này thì khỏe không? Rất là khỏe, khỏe mình và khỏe cho người chung quanh nữa. Nhưng mà để được như vậy thì trước hết là cần phải vô tâm. Rồi cái người tu của mình khi nghe tới vô tâm mà sự thật mình chưa vô tâm được thì đôi khi mình rơi vào một cái sai lầm là mình muốn cái tâm của mình hắn vô, là đừng có một chút vọng tưởng nào hết. Nhưng mà rồi cái điều đó nó lại gây trở ngại cho mình, hay là mình có thể thực hiện được. Cho nên phải hiểu vô tâm không phải là một cái điều cứng nhắc, là một cái tâm không. Nếu mà hiểu như vậy thì quý vị sẽ bị rơi vào trường hợp nào, nhớ không? Trường hợp nào? Hả? Kềm đè. Hồi đó có một câu chuyện mà chắc là mấy em thường được nghe kể, nghe quý sư cô kể, câu chuyện của thầy Tri Viên hỏi ngài Duyên Quán, có ai trong đây nhớ? Khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Ông Tri Viên hỏi ngài Duyên Quán khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Thì ở đây quý vị có bao giờ đã từng kinh nghiệm cái chuyện mà giặt nhà khó giữ chưa? Có không hề? Thường hay là ít khi? À, giặt nhà khó giữ, thay vì mình nắm mũi nó, mình dẫn nó đi thì nó nắm mũi mình, nó dẫn đi. Thì lúc đó phải làm thế nào? Ngài Duyên Quán trả lời là sao? Biết được thì không phải oan gia, chỉ cần biết nó là vọng, biết nó là không thật, biết nó là hư dối thì không phải là oan gia. Và hỏi tiếp, sau khi biết được thì sao? Thì đầy nó đến nước vô sanh. Thì cái nước vô sanh này đây có phải là vô tâm không? Sau khi cứ vọng khởi thì đầy nó đến nước vô sanh, vọng hết, khi vọng hết rồi thì có phải là chỗ vô tâm không? Cho nên mới hỏi là nước vô sanh đâu không phải là chỗ y an thân lập mạng. Như vậy người tu có phải tới ngang đây là quý chưa? Thì thấy mình tu là chỉ để phấn đấu cho vô tâm thì được vô tâm là quý rồi, phải không? Thế nào là đạo? Vô tâm là đạo. Vậy thì ngang đây đúng là cái chỗ an thân lập mạng rồi chứ gì nữa. Đó, thì chúng ta có thường bị lầm như vậy không? Có không? Có. Chúng ta vô thất là chỉ mong sao cho nó được vô tâm thôi, mà nó không vô được thì mình bắt nó phải vô. và bắt tới nỗi mất ngủ mất ăn luôn, ngày cuối cùng thì không yên. Cho nên câu trả lời của ngài Duyên Quán là nước chết không chứa được rồng. Nếu mà một cái vô tâm cứng ngắc như vậy là chỗ nước chết, mà nước chết thì mất hoạt dụng, gọi là không chứa được rồng, không còn hoạt dụng nữa, như vậy chỗ đó cũng là chỗ không phải. Và hỏi thế nào là nước sống chứa rồng, trả lời dậy mòi chẳng thành sống. Có nghĩa là thế nào? Khi quý vị ứng dụng biết vọng không theo của Hòa Thượng,